Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2016. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đã thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ lớn nhất được gọi là siêu thứ ba. Tuy nhiên, với kết quả không áp đảo lắm, bà Clinton vẫn còn phải tiếp tục cuộc vận động ở các tiểu bang tiếp theo.
And we know we've got work to do. But that work is not.
Bà Clinton đã bắt đầu tập trung vào phản pháo tỷ phú Donald Trump để chuẩn bị cho cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống nếu bà được chọn làm ứng cử viên đại diện của Đảng Dân chủ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các quốc gia vùng vịnh xếp Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ hủy lệnh giới nghiêm ở Sisra sau chiến dịch chống PKK. Phi hành gia Mỹ, Nga trở về trái đất sau một năm trên quỹ đạo.
Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ lĩnh hậu quả vì quân sự hóa ở Biển Đông. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử siêu thứ ba, ngày bầu cử quan trọng nhất của một bầu cử sơ bộ trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Cựu Ngoại trưởng Clinton thắng tại các tiểu bang Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia, Texas và Massachusetts. Đối thủ của bà, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, thắng tại các tiểu bang Vermont, Oklahoma, Minnesota và Colorado. Về phía Cộng hòa, tỷ phú Trump thắng tại các tiểu bang Arkansas, Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia, Vermont và Massachusetts. Thượng nghị sĩ Ted Cruz giành được thắng lợi tại tiểu bang nhà Texas cùng hai tiểu bang khác là Oklahoma và Alaska. Thượng nghị sĩ Marco Rubio giành được thắng lợi đầu tiên tại Minnesota. Những kết quả vừa kể không gây ngạc nhiên vì trước đó các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump và bà Clinton dẫn đầu khá xa tại các tiểu bang có tổ chức đầu phiếu trong ngày siêu thứ ba và trên cả nước. Trong những phát biểu mừng chiến thắng, hai chính khách này đã chĩa mũi dùi vào nhau thay vì công kích các đối thủ của họ trong các cuộc bầu sơ bộ.
And we know we've got work to do. But that work is not.
Tại một cuộc meeting ở Florida, bà Clinton nói nước Mỹ chưa bao giờ hết vĩ đại để phản bác khẩu hiệu của ông Trump là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bà tuyên bố chúng ta phải đoàn kết đất nước và nói thêm rằng những lời lẽ của phe Cộng Hòa đã trở nên đê tiện hơn lúc nào hết.
Ông Trump đã phản bác ngay những tuyên bố của bà Clinton trong lúc diễn thuyết tại Florida.
She wants to make America whole again, and I'm trying to figure out what is that all about. Make America great.
Nhà tỷ phú địa ốc này nói bà ấy muốn nước Mỹ đoàn kết lại. Tôi không biết bà ấy muốn nói gì. Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là tốt hơn rất nhiều so với việc làm cho nước Mỹ đoàn kết trở lại. Ông Trump còn nói với thượng nghị sĩ Rubio là người đã tranh cãi với ông rất kịch liệt trong tuần vừa qua. Ông Trump nói, ông ấy đã cố gắng rất nhiều, ông ấy đã tiêu rất nhiều tiền. Ông ấy là tay mơ, như tôi đã nói nhiều lần. Ông ấy là kẻ thất bại lớn của đêm nay. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Sanders tiếp tục có thái độ lạc quan khi ông phát biểu trước một đám đông rất lớn ở tiểu bang nhà Vermont của ông. Ông nói, cuộc vận động này, như tất cả các bạn đều biết, không phải chỉ để bầu ra một vị tổng thống mà còn để chuyển đổi nước Mỹ. Mục tiêu của chúng ta là làm cho đất nước vĩ đại của chúng ta trở thành một đất nước mà chúng ta biết là nó có tiềm năng để được như vậy. Ông Sanders cũng nhấn mạnh tới sự kiện là số phiếu đại biểu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ được phân chia theo tỷ lệ chiếm phiếu, chứ không phải người thắng chiếm hết. Ông nói, đến cuối đêm nay, chúng tôi sẽ giành được nhiều trăm phiếu đại biểu. Sau khi cuộc đầu phiếu kết thúc, ông Sanders đưa ra một thông cáo, trong đó nói rằng cuộc vận động của ông chỉ mới bắt đầu và ông quyết định tiếp tục tham gia cuộc đua cho tới khi đại hội đề cử của đảng diễn ra vào tháng 7.
Năm 2016 là năm bầu cử Tổng thống ở Mỹ, và điều đó có nghĩa đây là thời điểm người Mỹ tìm hiểu về và đe dọa sẽ rời cư sang Canada. Bất kể là thành viên Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa đang vận động thêm một nhiệm kỳ Tổng thống hoặc một cuộc đua khó đoán kết quả như lần này, trong mỗi kỳ bầu cử có ít nhất một ứng cử viên làm cho một nhóm người nói như thể họ không thể nào chịu nổi việc phải sống 4 năm dưới quyền cai trị của nhân vật đó. Từ năm 2004, những vụ truy cập Google để dò tìm rời cư sang Canada và những cụm từ liên hệ đã tăng vọt tại Hoa Kỳ quanh ngày bầu cử. Việc này đã xảy ra hồi năm 2008 khi Tổng thống Barack Obama được bầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và một lần nữa khi ông đắc cử để được thêm một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2012. Nhưng chưa bao giờ những vụ truy cập về giải pháp dọn sang Canada lại phổ biến hơn là lúc Tổng thống George W. Bush được bầu lại cho một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2004. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 còn tới 8 tháng nữa mới diễn ra, nhưng chưa gì người Mỹ đã bắt đầu tìm hiểu về giải pháp này. Những vụ truy cập về việc rời cư sang Canada trên Google đã tăng vọt vào cuối tháng 6, ngay sau khi tỷ phú Donald Trump chính thức tham gia cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử. Những vụ truy cập tương tự đã liên tục gia tăng trong tháng qua, kể cả một con số tăng vọt vào đêm thứ ba lúc ông Trump thắng cuộc đua ở 7 tiểu bang. Trong các tiểu bang đó, Georgia, Virginia và Massachusetts đứng đầu danh sách các nguồn của các vụ truy cập đó. Theo thống kê của chính phủ Canada, trong 10 năm qua, khoảng 8.500 công dân Mỹ đã rời cư sang Canada để trở thành thường trú nhân mỗi năm, và xu hướng này không thay đổi trong thời gian diễn ra bầu cử hay sau bầu cử. Khoảng 7 triệu rưỡi kiều dân Mỹ sống ở nước ngoài không nhất thiết phải là khán giả trong tiến trình bầu cử ở quê hương của họ. 13.000 cây số bờ biển cách Thái Bình Dương là Thái Lan. Một số thành viên của Đảng Dân Chủ cũng đi bầu ở Thái Lan chung với ngày siêu thứ ba. Qua tới ngày thứ sáu, tại nhiều địa điểm trên lãnh thổ Thái Lan, các thành viên của Đảng Dân Chủ đã đi biểu quyết để quyết định xem 13 đại cử tri của tổ chức hải ngoại của họ sẽ ủng hộ cho ai tại Đại hội Toàn quốc của Đảng họ. Ông Clay Kakazu đã đi bỏ phiếu hôm thứ Tư tại Câu lạc bộ Báo chí nước ngoài ở Thái Lan. Ông nói, tại rất nhiều nơi trên thế giới đang phát triển, người ta đang tranh đấu để có cơ hội này. Phí phạm cơ hội này đối với tôi là làm gương xấu, cho nên tôi có mặt ở đây để thi hành nhiệm vụ của tôi. Thái Lan chỉ là một trong 39 nước mà Hội Dân Chủ Hải Ngoại tổ chức bầu cử sơ bộ cho tới ngày 8 tháng 3. Các đại diện của Hội Cộng Hòa Hải Ngoại có tới 50 chi nhánh trên khắp thế giới nói tổ chức của họ chưa thiết lập các trạm bầu cử ở Thái Lan, nhưng những người theo Đảng Cộng Hòa đã đăng ký có thể yêu cầu bỏ phiếu khiếm diện tại tiểu bang nhà của họ. Các công dân Thái Lan hiện không được đi bầu ở đất nước của chính mình, đã được mời tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ra. 65 phiếu đã được bỏ vào thùng phiếu trong mỗi cuộc bầu cử hỗn hợp với đầy đủ tên của các ứng viên của hai đảng. Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, chiến thắng với 34 phiếu. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là người về nhì với 23 phiếu, qua mặt tỷ phú Donald Trump, được có 6 phiếu. Bác sĩ giải phẫu về hưu Ben Carson và bà Jill Stein của Đảng Xanh cũng là một bác sĩ, mỗi người được 1 phiếu. Đối với đại sứ Mỹ tại đó, kết quả thực sự của cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới tại Hoa Kỳ có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của họ, bởi vì một khi bầu cử diễn ra, tất cả các đại sứ trên khắp thế giới sẽ phải đệ trình đơn từ chức, bởi vì tân Tổng thống là người sẽ quyết định bổ nhiệm những ai vào những chức vụ đại sứ trên khắp thế giới. Cho tới lúc đó, một phần của công việc của đại sứ sẽ là dùng ngoại giao để cổ vũ cho những lợi ích của một nền dân chủ tại một vương quốc đang nằm dưới quyền tranh luận trị của một tập đoàn quân sự đã đình chỉ tiến trình bầu cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ cảnh cáo Trung Quốc sẽ lãnh hậu quả vì quân sự hóa Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh cáo Trung Quốc chớ có quân sự hóa Biển Đông và đe dọa sẽ có những hậu quả cụ thể tiếp theo nếu Bắc Kinh không hạ giảm các hoạt động trong khu vực. Phát biểu tại San Francisco hôm qua, Bộ trưởng Ash Carter khẳng định Trung Quốc không được quân sự hóa Biển Đông. Ông nhấn mạnh các hoạt động của Bắc Kinh có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm hay xung đột giữa các nước có tranh chấp, đồng thời tuyên bố rằng những hành động cụ thể sẽ dẫn tới những hậu quả cụ thể. Bộ trưởng Carter nói nếu Trung Quốc coi thường lời cảnh báo này, quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường điều động tới châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi thêm 425 triệu đô la cho các hoạt động diễn tập quân sự chung với những nước trong khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Ông Carter cho biết thêm, Ngũ Giác Đài cũng dự định chi hơn 8 tỷ đô la trong năm tài khoá 2017 để mở rộng đội tàu ngầm và các máy bay không người lái dưới mặt biển. Quả quyết sẽ có hậu quả đối với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, chúng tôi đã có kế hoạch trong cả ba khía cạnh vừa kể, và quý vị sẽ thấy những việc đó diễn ra. Tuyên bố mạnh mẽ của người đứng đầu Ngũ Giác Đài được đưa ra sau những hình ảnh và tin tức cho thấy Bắc Kinh đã đưa hệ thống tên lửa, đất đối không, cùng các máy bay chiến đấu ra Phú Lâm, đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam nói Phú Lâm thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng từ thập niên 50. Và Hà Nội trong những ngày qua cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau các động thái triển khai quân sự của Bắc Kinh tại đây. Hoa Kỳ, một đối tác quân sự quan trọng của Việt Nam, đang đẩy mạnh các bước ứng phó với những ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, với việc gia tăng tuần tra hải quân thường xuyên cùng các hoạt động do thám trên không ở Biển Đông. Ngoài ra, Washington cũng tăng cường các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu, phối hợp với các đồng minh châu Á. Trong bài phát biểu hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại, phải nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa máy bay, tàu bè qua lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép, như những gì chúng ta đang làm trên khắp thế giới. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta đều có lợi ích cơ bản trong an ninh hàng hải châu Á, kể cả ở Biển Đông. Trung Quốc đầu tuần này cảnh cáo Hoa Kỳ chớ hành xử như một quan tòa quốc tế trong vấn đề Biển Đông, và khẳng định rằng các nỗ lực của Bắc Kinh ở Biển Đông chính yếu mang mục đích dân sự nhằm biến nơi đây thành một vùng biển an toàn hơn. Hà Nội tuần qua tố cáo, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục có các hành động không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông, mà còn đe dọa hòa bình ổn định ở khu vực và an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 25 tháng 2 nói, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc có những lời nói hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định khu vực cũng như trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Trung Quốc và Đông Nam Á nhất trí xem xét đề nghị của Singapore về một bộ quy tắc ứng xử trong các vụ đụng độ không báo trước trên biển, gọi tắt là QUS. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm 1 tháng 3 cho hay, bộ quy tắc này có bao gồm các tàu tuần duyên giúp ngăn chặn các vụ va chạm trên Biển Đông. Phát biểu với truyền thông Singapore, ông nói vấn đề chủ chốt bây giờ là khẩn trương đưa ra một bộ quy tắc để biến Biển Đông an toàn hơn và gây dựng lòng tin giữa các bên trong lúc Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam đang gia tốc các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Ngoại trưởng Singapore cho hay đề nghị về bộ quy tắc Hughes là một phần nỗ lực của Singapore trong vai trò quốc gia điều phối các quan hệ Trung-ASEAN trong nhiệm kỳ 3 năm, khởi sự từ tháng 8 năm ngoái. Ông Balakrishnan trong tuần này công du 2 ngày sang Trung Quốc. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị hôm đầu tuần, ông cho hay đôi bên đã thảo luận về các ý tưởng của bộ quy tắc Hughes do Singapore đề nghị, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể. Ngoại trưởng Balakrishnan ngày hôm qua cho biết quy mô của bộ quy tắc Hughes dựa trên bộ quy tắc ký kết hồi năm 2014 giữa 21 nước thành viên của Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương. Đây là hội nghị 2 năm một lần thảo luận về các vấn đề hải quân, có bao gồm Trung Quốc và 8 nước ASEAN.
Các nước Trung Mỹ lo ngại về hàng dệt may của Việt Nam. Việt Nam năm nay tiếp tục tăng thị phần hàng dệt may ở thị trường Mỹ, dẫn đến dự báo xuất khẩu dệt may của các nước Trung Mỹ sẽ chậm lại, buộc các nước này phải tính đến những chiến lược cạnh tranh mới. Năm ngoái, Việt Nam đã vượt qua doanh số của Trung Mỹ về xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ. Thị trường tiêu thụ các mặt hàng này lớn nhất thế giới, chiếm thị phần 11,48% so với mức 11,26% của tất cả các nước Trung Mỹ cộng lại. Năm 2014, Việt Nam chiếm thị phần 10,73%, Trung Mỹ chiếm 11,67%. Với việc Việt Nam là nước thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và TPP đang có thêm sự ủng hộ, bà Karen DeLeon, giám đốc điều hành của CKT, một hội đồng vận động hành lang về hàng dệt may của Trung Mỹ, nói nhiều đơn hàng và đầu tư sẽ chuyển đến Việt Nam. Theo TPP, Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định về xuất xứ nguồn gốc nguyên liệu, còn gọi là quy định Yan Forward, và đi theo một lộ trình giảm thuế kéo dài cả một thập kỷ. Song Mỹ cũng cho Việt Nam được hưởng chương trình trợ cấp nhập khẩu IPA và các quy định mềm dẻo hơn về cung ứng những mặt hàng khan hiếm mà các nước Trung Mỹ không có sự ưu đãi tương tự theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Dominica và Trung Mỹ, DIA-CAFTA. Vì các điều kiện như vậy, bà Karen DeLeon dự báo Trung Mỹ sẽ thua thiệt hàng tỷ đô la. Trung Mỹ lo ngại IPA cho Việt Nam hưởng tín nhiệm nhập khẩu, nhờ đó Việt Nam có thể nhập nguyên liệu đến 70% từ các nước như Trung Quốc, tương ứng với 100% lượng vải Mỹ mà Việt Nam sử dụng. Con số tín nhiệm này sẽ tăng dần và chấm dứt vào năm 2021. Các nước Trung Mỹ sợ rằng Việt Nam sẽ mua nhiều nguyên liệu của Trung Quốc, làm tăng thêm hàng nhập khẩu của Trung Quốc và phá hoại hơn nữa ngành dệt may là cần câu cơm của các nước này. Bà Karen DeLeon nói, chính phủ Việt Nam có chiến lược rất mạnh bạo nhằm phát triển ngành công nghiệp này. Họ xây thêm nhà máy, tăng gấp đôi công suất trong 5 đến 10 năm. TPP đã xong, các quân bài đã được chia. Điều mà các nước Trung Mỹ có thể làm là phối hợp hành động. Để đối phó với Việt Nam, bà Karen nói các nước Trung Mỹ đang gấp rút lập ra một chiến lược cạnh tranh và hy vọng chiến lược sẽ được ra đời trong những tháng tới. Bà không nói rõ chi tiết, nhưng cho hay chiến lược có mục tiêu đẩy mạnh năng lực cạnh tranh về hàng thời trang chuyên biệt và tận dụng khoảng cách địa lý gần Mỹ. Theo bà Karen, Việt Nam sẽ phải đợi 10 đến 12 năm mới có thể đưa hàng sợi tổng hợp và dệt vào thị trường Mỹ, và đó là cơ hội cho các nước Trung Mỹ. Cụ thể, đó là các sản phẩm quần áo thể thao, quần áo lót nữ, váy nữ, quần áo ngủ và một số loại áo khoác của nữ. Hồi tháng 12 năm ngoái, các quan chức thương mại và Quốc hội Mỹ đã gặp các quan chức Trung Mỹ. Họ trấn an rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi khu vực này. Bà Karen nói, họ đang cân nhắc lợi ích của khu vực chúng tôi vì chúng tôi là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của họ. Về phần Việt Nam, dự kiến Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP do Mỹ dẫn đầu. Hiệp định gồm 12 thành viên, chiếm 40% nền kinh tế thế giới, giúp Việt Nam có thể tiếp cận với nhiều thị trường lớn mà không phải chịu thuế quan.
Tiếp tục phần tin tức của chúng tôi, Đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV hôm 1 tháng 3 đã lên tiếng thừa nhận việc vi phạm bản quyền sau khi người sử dụng Internet phát hiện trên kênh YouTube chính thức của đài này đã bị ngừng hoạt động. Việc lần đầu tiên một cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước bị một đơn vị quốc tế trừng phạt đã nhận được không ít sự ủng hộ trong cộng đồng mạng cũng như những nạn nhân của nạn vi phạm
bản quyền tràn lan tại Việt Nam. VOA liên hệ với chủ nhân vụ khiếu nại VTV lên YouTube, anh Bùi Minh Tuấn, để tìm hiểu thêm chi tiết sự việc.
Lên tiếng phản hồi về việc bị khóa kênh trên YouTube, Đài truyền hình Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 2 đã nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động do có khiếu nại của bên thứ ba về vấn đề bản quyền. Bên thứ ba chính là anh Bùi Minh Tuấn, chủ sở hữu của kênh Yamaha Trung Tá trên YouTube, kênh chuyên sản xuất ra các sản phẩm video giới thiệu cảnh đẹp tại Việt Nam qua các góc quay bằng flying camera. Anh Tuấn chia sẻ.
Nói chung là mình thì cũng làm không phải là cái nghề quay phim chụp ảnh này, chỉ là gọi cái sở thích và muốn làm ra một cái những sản phẩm là chia sẻ cho bà con ở trong nước cũng như ngoài quốc tế là biết là Việt Nam mình là đẹp, và cũng giống như cái lời kêu gọi để kêu gọi mọi người đến tham quan du lịch Việt Nam thôi, mình là như thế. Nhưng mà bên những cái đơn vị khác thì người ta biến những cái đam mê của mình, cái sở thích của mình biến thành công cụ mà người ta sử dụng để kiếm ra đồng tiền.
Anh Bùi Minh Tuấn cho biết đây không phải là lần đầu tiên VTV sử dụng các clip của anh trái phép. Lần đầu tiên VTV vi phạm việc sử dụng sản phẩm của anh Bùi Minh Tuấn là từ tháng 4 năm 2015, và cơ quan này tiếp tục lặp lại vi phạm này trên 20 lần, tính theo số lần phát sóng. Dù anh Tuấn đã phản hồi việc này và nhận được lời hứa từ ban lãnh đạo của đài là sẽ không tiếp tục vi phạm nữa. Ngoài VTV, một đơn vị khác sản xuất clip quảng bá du lịch Việt Nam cho Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã từng sử dụng sản phẩm của anh Tuấn trái phép.
Bên một cái đơn vị sản xuất cái gọi là cái clip đấy là Welcome to Việt Nam cho Bộ Ngoại giao là sử dụng cái clip đấy để quảng bá cái lĩnh vực du lịch Việt Nam. Thì đầu tiên là người ta lấy sáng tượng, người ta làm xong rồi người ta được up lên mạng. Thì sau khi là mình phản hồi thì người ta bảo là bản đấy là chỉ là cái bản gọi là bản demo thôi. Và bản demo làm gì mà tung ra đến 7-80 tiếng ra. Sau đó là để khi mình phản ánh thì lương bên kia họ đòi mua lại. Nên cái nhà sản xuất ấy, người ta đòi mua lại. Nhưng mà mình không bán. Mình bảo là không bán, tôi không bán cái sản phẩm của tôi. Yêu cầu người ta rút ra, không cho sử dụng nữa. Thì người ta sau khi đó người ta đưa ra bản sau thì lại không có. Nhưng mà lại mập mờ giữa bản chính, bản trước và bản sau cứ mập mờ thế. Cái kiểu giống như chém trước, tông sau á. Là đưa ra xong rồi bắt đầu đòi gửi giấy tờ cảm ơn về, nhưng mà bây giờ tôi chưa đồng ý thì ông lấy gì ông cảm ơn.
Việc YouTube khóa kênh vi phạm bản quyền của VTV đã nhận được không ít sự ủng hộ của cộng đồng, xem đây như một cảnh cáo quốc tế cho nạn vi phạm bản quyền tràn lan ở Việt Nam. Nhà thơ Bùi Chí Vinh, một trong những nạn nhân của vấn nạn này nói, đây là một vấn đề liên quan đến nhân cách.
Tôi nghĩ bản quyền bao giờ cũng là vấn đề thuộc về nhân cách và lòng tự trọng. Bởi vì người phạm bản quyền cái bản thân người ta đã tự phản cắt lại tất cả những cái chất nhân văn người họ. Họ phải chịu trách nhiệm những gì họ cướp đoạt của người khác mà không được bản quyền của họ làm ra.
Trong khi đó, nhiều người trong cộng đồng mạng ủng hộ việc khiếu nại của anh Bùi Minh Tuấn và bày tỏ sự thất vọng đối với kênh truyền hình lớn được cho là khá uy tín. Chủ nhân vụ khiếu nại, anh Bùi Minh Tuấn nói cách làm việc của YouTube là quá chuyên nghiệp.
Họ làm việc chuyên nghiệp và thứ nhất, thứ hai nữa là hợp tình hợp lý. Khi mà mình mà thông báo cho người ta là bên VTV mà vi phạm bản quyền thì khi người ta tháo cái clip đấy xuống thì người ta cũng gửi mail luôn thông báo cho bên chỗ bên VTV rằng là ông phải liên lạc với cái người khiếu nại này để làm việc với họ để tháo gỡ cái vi phạm bản quyền này ra. Rồi sau đó là khi mà bên VTV mà truy cập vào kênh á, là bên YouTube nó còn bắt là phải học gọi là học cái lớp gọi là lớp bản quyền kia, trả lời đúng 5 câu hỏi về bản quyền thì mới truy cập được vào kênh. Thì những cái lần vi phạm đấy là cách nhau 1-2 tháng, thì liên tiếp 3 lần như thế cũng không có phản hồi gì cả, vẫn cứ bị vi phạm mà sau im lặng thôi.
Mặc dù có sự can thiệp của YouTube trong sự việc lần này, nhưng anh Bùi Minh Tuấn cho biết anh không mấy hy vọng là tình hình vi phạm bản quyền sẽ được cải thiện. Anh nói,
không có hy vọng gì cả. Bây giờ cái hy vọng duy nhất đó là làm sao là bảo vệ được cái gọi là cái đứa con tinh thần của mình, là cái sản phẩm mình làm ra, là không để cho người khác lấy tiếp nữa, không để cho VTV và cũng như những đơn vị khác lấy nữa. Và nếu như người ta sử dụng thì bắt buộc phải điện xin phép.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh cũng không lạc quan về khả năng chấn chỉnh nạn vi phạm bản quyền tại Việt Nam.
Việt Nam là một đất nước rất tùy hứng nhưng mà phát được. Nay cảm thấy cái luật lệ này có lý, mai người ta lại cảm thấy không lý, người ta bỏ đi. Cái chuyện rất là thường ở sở này. Ra bây giờ ở đây nếu mà có một cái gì đó ổn định, nguyên tắc thì chắc không có đâu. Ra cái vi phạm bản quyền thì theo tôi, cái chuyện này sẽ giải quyết một số mục tiêu được. Bởi vì đất nước Việt Nam gọi là một nước có một pháp luật tiêu chuẩn quốc tế. Lấy văn lý rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không có thể diện cáo gì được cả. Thậm chí là không để tôi trong vụ này. Tôi cũng không có làm gì được. Thì nếu tôi làm thì không có ai bảo vệ cho tôi chuyện này. Pháp luật không bảo vệ cho chuyện này. Và kiện cáo là rất tốn tiền và mất thời giờ. Không có nhà thơ nào muốn làm một chuyện trò nghèo đó. Tốn kém thời gian của mình. Thật ra coi như là mọi thứ lại tiếp tục cuốn theo chiều gió như vậy.
Anh Bùi Minh Tuấn cho biết, cho đến tối ngày 1 tháng 3, anh vẫn chưa nhận được liên lạc từ phía VTV, dù đài truyền hình này nói đã tích cực làm việc với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề bản quyền khai thác và sớm khôi phục lại kênh YouTube bị tạm ngừng.
Dân chúng đã trở về thị trấn Sizre của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dân cư đa số là người Kurd hôm thứ Tư, để chứng kiến nhiều nhà cửa của họ bị hư hại hoặc phá hủy sau khi chính quyền hủy bỏ lệnh giới nghiêm đã áp dụng trong nhiều tháng. Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một chiến dịch tấn công nhắm vào Đảng Công nhân người Quốc, gọi tắt là PKK, tại vùng đông nam nước này từ tháng 7. Chính phủ đã phong tỏa một số khu vực của các thành phố bằng lệnh giới nghiêm và các hoạt động an ninh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch này cho tới khi phần tử chủ chiến cuối cùng bị đánh bại. Tại Sizre, lệnh giới nghiêm 24 giờ đã được áp dụng vào tháng 12 và sau đó được nới lỏng, chỉ áp dụng trong những giờ từ 7 giờ 30 tối tới 5 giờ sáng. Bao tuần trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Efkan Ala tuyên bố đã hoàn tất các cuộc hành quân chống PKK tại Sizre sau khi quân đội giết chết gần 600 chiến binh của nhóm này. Giới hoạt động người Kurd tranh cãi về con số tử vong về phía PKK và nói rằng mấy mươi dân thường đã bị giết hại. Hợp đồng hợp tác vùng vịnh gồm 6 thành viên hôm nay loan báo xếp loại nhóm chủ chiến Hezbollah là một tổ chức khủng bố. Tổng thư ký của Hội đồng Hợp tác vùng vịnh, ông Abdulatif Al-Zayani, nói rằng động thái này có liên quan đến mưu toan của nhóm Hezbollah để tuyển mộ những người trẻ tuổi tại các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng vịnh để thực hiện các hành động khủng bố, đưa lậu vũ khí và chất nổ, kích động bạo lực và bất ổn. Ông nói các hành động của nhóm chủ chiến Hezbollah ở Syria, Yemen và Iraq chẳng những không phù hợp với các giá trị đạo đức và nhân đạo mà còn là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của các nước Ả Rập.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.